Nguyên tắc thứ 14: không chấp nhận sự từ chối. Một lời từ chối không có ý nghĩa gì khác ngoài việc là một bước cần thiết trong quá trình theo đuổi thành công. Beau Bennett. Khi Henry Ford nảy ra sáng kiến tạo ra một dây chuyền lắp ráp tự động, ông biết rằng đó là sáng kiến tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức lao động, mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Nhưng cho dù ý tưởng ấy có xuất sắc thế nào đi chăng nữa, người ta cũng bảo ông việc đó thật là ngớ ngẩn. Ông bị từ chối khi đi vay vốn để phát triển ý tưởng của mình và không ngừng bị giới truyền thông phê phán. Nhưng việc đó không ngăn cản được Ford. Ông không chấp nhận chuyện mình bị từ chối và vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu. Khi nhìn vào sự nghiệp của những người thành công, chúng ta thường chỉ thấy nổi lên những thành tích của họ, mà ít khi thấy được quá khứ và những gì khó khăn mà họ đã phải trải qua. Do vậy, chúng ta sẽ dễ dàng nghĩ rằng những người thành công không phải đối mặt với sự từ chối. Nhưng sự thật không phải như thế. Chúng tôi đã phỏng vấn rất nhiều người thành đạt trong cuộc sống và tất cả đều nói rằng đối diện với sự từ chối là một phần tất yếu trên con đường thành công. Bạn thấy đó, chẳng có gì phải sợ khi bị từ chối, vì nó mang lại những bài học giúp cho ta trở nên mạnh mẽ, thông minh và giỏi giang hơn. Thậm chí, ngay cả Isaac Newton, nhà khoa học được xem là có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử của nhân loại, cũng đã bị những người cùng thời coi là một kẻ điên khùng. Nhiều ý tưởng và học thuyết của ông đã từng bị bác bỏ thẳng thừng. Và ai nói phụ nữ không thể lái máy bay? Rõ ràng là hầu như mọi người đều nói như thế. Khi ngành hàng không mới ra đời, Amelia Earhart đã từng nghe mọi người nói phụ nữ không lái máy bay được. Nhưng Amelia đã không ngại phá bỏ rào cản. Năm 1932, bà đã bỏ qua mọi hoài nghi và trở thành nữ phi công đầu tiên lái máy bay băng qua Đại Tây Dương. Hành động của bà đã truyền cảm hứng cho những người phụ nữ khác để họ không chỉ trở thành phi công mà còn theo đuổi bất cứ ước mơ nào. Amelia đã phải đối diện với rất nhiều sự phản đối và sự chối từ, đủ nhiều để khiến cho bất cứ người nào khác phải gục ngã. Nhưng bà vẫn vượt qua được rào cản cố cựu của xã hội. Thế giới của chúng ta ngày nay sẽ ra sao nếu như Henry Ford, Isaac Newton, Amelia Earhart hay là những nhà tiên phong khác đã chọn việc từ bỏ ước mơ của mình khi họ bị từ chối? Đối diện với sự từ chối. Nếu bạn thi vào đội tuyển học sinh giỏi và không thành công, bạn không ở trong đội trước khi thi và sau khi thi rồi thì cũng vẫn không vào đội. Vậy thì đời bạn đâu có gì tệ hơn. Mọi sự vẫn như thế mà thôi. Bạn đâu có mất thêm thứ gì nữa. Bạn thật sự chẳng mất gì khi hỏi, thử hay là tiên phong là một việc nào đó. Sự từ chối chỉ thật sự nguy hiểm một khi nó được bạn tiếp nhận theo cảm tính, hay bạn để cho nó ngăn cản mình hành động. Hãy xem xét điều thứ nhất. Sự từ chối nguy hiểm khi nó được tiếp nhận theo cảm tính của bạn. Hầu như ai cũng cảm thấy đau lòng khi bị từ chối, và họ nghĩ việc này nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhưng không phải như vậy. Bạn thấy đó, khi để cho mình cảm thấy được nỗi đau do sự từ chối gây ra, chúng ta ít nhiều đã tiếp nhận nó theo cảm tính, như thể sự từ chối ấy là nhằm công kích cá nhân ta. Nhưng điều đó hầu như luôn sai sự thật. Hãy nghe câu chuyện của Jasmine, 17 tuổi, ở Newark. Tôi là một người thích phân tích và tranh luận về mọi vấn đề. Từ khi tôi còn nhỏ, ba mẹ, thầy cô và bạn bè đều khuyên tôi nên tham gia vào nhóm thuyết trình và hùng biện. Tôi nghe theo và dành ra vài tháng để học những bước cơ bản trong việc nói chuyện trước đám đông, cũng như cách truyền đạt suy nghĩ chính xác trong một cuộc thi hùng biện. Trong cuộc thi đầu tiên, tôi đã thể hiện rất tốt và giành được chiến thắng. Nhiều người nói đó chỉ là may mắn của người mới vào cuộc. Nhưng tôi đã chứng minh cho họ thấy là không phải như vậy. Tôi đã rất cố gắng trong cuộc thi kế tiếp và cuộc thi kế tiếp nữa. Cuối cùng tôi đã giành chiến thắng liên tục trong 8 cuộc thi hùng biện. Tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ thua cuộc. Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào cuộc thi thứ 9. Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt cho tới khi ban giám khảo lên tiếng. Họ nói tôi đã chuẩn bị thông tin không đầy đủ và sắp xếp ý tưởng không khéo léo, suy nghĩ không liền mạch. Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao họ lại suy nghĩ như vậy. Tại sao họ lại có thể bác bỏ suy nghĩ, ý kiến và nỗ lực của tôi, tức là bác bỏ chính tôi. Tôi thật sự chán nản. Tôi tự dằn vặt với những câu hỏi đó và nó làm tôi càng thêm đau lòng. Tôi bắt đầu suy nghĩ theo hướng những điều không đúng và phân tích những nhận xét của các vị giám khảo một cách cặn kẽ quá mức. Chúng làm cho tôi mất hết tự tin. Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng có lẽ mọi người nói đúng, mình chỉ là một người mới vào cuộc và gặp may mắn mà thôi. Có lẽ mình không phải là một người giỏi hùng biện. Tôi nói với giáo viên hướng dẫn môn hùng biện rằng tôi muốn rời khỏi đội. Cô cười và nói, em nói chơi hả? Sau khi nói chuyện với cô, tôi nhận ra rằng tôi không tiếp thu ý kiến phản hồi của các vị giám khảo một cách tích cực mà để cho nó thao túng ngược lại mình. Vấn đề thực sự không phải nằm ở ý kiến của các vị giám khảo đó. Họ không cố ý làm cho tôi bẽ mặt. Vấn đề thực sự là ở chính tôi. Tôi đã tiếp nhận sự từ chối của họ một cách quá cảm tính. Tôi đã đổ lỗi cho người khác, than vãn vì bị thua cuộc và tự thương hại bản thân mình. Nếu cứ như vậy, tôi sẽ không bao giờ rút ra được bài học mà sự từ chối này đem lại cho tôi. Dù thuộc đội hùng biện hay là đội bóng, nhóm văn nghệ, trong nhóm học hay là ở chỗ làm hay là đi chơi cùng bạn bè, đều sẽ có lúc bạn nghe được những lời khiến bạn không hài lòng. Đó là chuyện thực tế đúng không? Nếu đã là thực tế, vậy thì việc chuẩn bị đón nhận những ý kiến phản hồi là một chuyện nên làm. Hãy thử làm như thế này nha. Cứ nhìn nhận kết quả như một sự phản ánh những gì bạn đang làm, chứ không phải là bản thân con người của bạn. Bạn luôn có thể thay đổi hành vi và công việc mình đang làm. Hãy nhớ rằng, khi bạn thay đổi những gì mình đang làm, bạn sẽ nhận được kết quả khác. Henry Ford đã từng nói, thất bại là cơ hội để làm lại một lần nữa, một cách thông minh hơn. Nếu nhận được những ý kiến phản hồi, nghe có vẻ như là một sự từ chối, bạn cứ xem như đó là dấu hiệu báo cho bạn là hãy làm khác đi và thử lại một lần nữa. Sự từ chối cũng có thể trở nên nguy hiểm nếu như nó ngăn ta hành động và tiến tới mục tiêu. Chúng tôi nhận ra rằng sự từ chối chính là một trong những trở ngại thường gặp nhất. Chúng ngăn cản ta khai thác hết tiềm năng của bản thân. Nhưng sự từ chối không phải là một tấm bảng báo dừng lại hay là một ngõ cụt, trừ khi bạn chọn cách nhìn nhận nó như vậy. Câu chuyện của Kent. Tôi có một người bạn là vận động viên cực kỳ tài năng. Mục tiêu của anh là trở thành một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp. Và anh ấy chắc chắn có thể làm được như vậy. Nhưng anh lại chỉ dựa hoàn toàn vào khả năng bẩm sinh của mình để giành chiến thắng. Và đó chính là thất bại của anh. Vì ít khi mắc lỗi, nên anh cũng không giỏi tiếp nhận ý kiến phản hồi. Mỗi lần huấn luyện viên, đồng đội hay ba mẹ đề nghị anh ấy làm hay là thay đổi một điều gì đó, anh lại cảm thấy như mình đang bị chỉ trích, như thể là anh chưa đủ giỏi vậy. Vấn đề là ở chỗ đó, để đạt tới đẳng cấp cao hơn, anh ấy cần những lời khuyên của huấn luyện viên, đồng đội và ba mẹ mình. Nhưng thay vì lắng nghe và khắc phục điểm yếu của mình, anh ấy lại xem đó như là những lời từ chối. Và thế là anh từ bỏ đội, chuyển sang chơi một môn thể thao khác. Ai cũng nghĩ rằng, rồi thì anh sẽ hiểu thông suốt và tiếp nhận lời khuyên của người khác. Nhưng không, ngay khi vừa cảm thấy mình bị bác bỏ, anh lập tức bỏ cuộc và chuyển hướng tập trung sang một lĩnh vực khác. Lúc bấy giờ anh không nhận thấy hậu quả của việc làm tai hại này. Nhưng 10 năm đã trôi qua và anh vẫn chưa đạt đến trình độ chuyên nghiệp ở bất cứ một môn thể thao nào. Lúc nào anh cũng đầy năng lực, nhưng mỗi khi thấy mình bị từ chối thì anh lập tức rút lui và ngừng cố gắng. Từ câu chuyện của anh, tôi nhận ra rằng trong cuộc sống, bất kể bạn làm gì, nếu bạn không tiếp tục tiến về phía trước và vượt qua thử thách, bạn sẽ không bao giờ trở nên giỏi hơn và tận dụng được hết tất cả những khả năng của mình. Nếu chúng ta có thái độ, mình sẽ không cố gắng nữa, thì có thể ta sẽ chẳng bao giờ đạt đến ước mơ và hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Đừng để cho điều đó xảy ra. Bạn luôn có những sự lựa chọn sau. 1. Ngừng cố gắng và đầu hàng mỗi khi gặp sự từ chối. 2. Xem sự từ chối như một cơ hội để chứng tỏ với bản thân rằng mình có thể và sẽ thành công. Cuối cùng thì bạn vẫn chính là người sẽ lựa chọn để cho sự từ chối ngăn bạn lại hay biến nó thành động lực thúc đẩy bạn trở thành con người mà bạn mong muốn. Phản ứng của tôi đối với sự từ chối là nỗ lực hơn nữa. Harrison Ford, diễn viên.